Nếu không tiến thêm một bước nữa thì chỉ nhận hóa thành làm nhà thôi. Phiền não vẫn còn cơ hội sanh khởi. Nếu thế, muốn tự mình giác ngộ cũng rất khó lắm. Vì vậy phải lọc cát bụi, giữ nước trong, mới mong đoạn hẳn cội gốc vô minh mà thành Phật tổ. Sau khi cắt đứt gốc rễ vô minh, tùy thời mà hiện thân thuyết pháp khắp mười phương. Như Bồ Tát Quán Âm, hiện 32 ứng thân. Nếu người nào muốn hiện thân gì để được độ thoát, Ngài sẽ vì họ mà hiện ra thân đó để thuyết pháp. Tự do, tự tại, qua lại nơi thanh lâu, tử điếm, thai trâu, thai bò, thiên đường, địa ngục, không bị trói buộc. Ngược lại, một niệm phân biệt khởi lên, thì luân hồi mãi trong sáu đường. Thuở xưa, đời trước của Tần Tăng thường cúng dường tượng Địa Tạng với hương hoa, đèn đuốc, nên mới được quả báo thiện lành. Nhưng vì không phát tâm tu hành dài lâu, lại phiền não vô minh chưa đoạn hết, nên đời nay mới bị tâm sân tổn hại, khiến đọa lạc. Nếu tín tâm kiên cố, không thối thức, bền bỉ tu hành, dầu chư vị là ai đi nữa, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Xưa kia, có người nghèo, xuất gia tại một ngôi chùa thuộc tỉnh Chương Châu, rất thật tâm tu hành, không biết khổ nhọc, không hỏi đạo với ai, ngày ngày đều khổ công làm lụng. Ngày nọ, có một vị tăng hành cước ghé lại tạm trú nơi chùa. Vị khách tăng thấy thầy làm lụng vất vả, bận rộn cả ngày, nên hỏi việc dụng công tu đạo hàng ngày như thế nào. Thầy đáp: mỗi ngày con đều làm việc mệt nhọc, xin thỉnh ngài dạy cho con phương pháp tu hành. Khách tăng đáp: hãy tham khảo công án, ai là người đang niệm Phật. Thể theo lời dạy của vị khách tăng, ngày ngày trong lúc làm việc, thầy luôn xoay lại, nhìn vào chữ ai. Sau này, thầy vào núi thẳm rừng sâu tu hành, ăn đọt tùng, uống nước suối, mặc áo sơn. Bây giờ cha mẹ chị em ở nhà biết thầy tu khổ hạnh nơi núi sâu rừng thẳm, người mẹ liền bảo cô chị đem một cuộn vải cùng thức ăn đến cho thầy. Cô chị đến núi, thấy thầy đang ngồi thiền trong hang sâu, liền đến lắc vai, nhưng thân thầy không lay động. Cô kêu to lên, nhưng thầy vẫn không đáp lời. Tức giận, cô để lại tất cả đồ đạc rồi trở về nhà. Thầy không một lời hỏi thăm gia đình, cứ mãi ngồi thiền trong hang động. 13 năm sau, người chị lại đến thăm, thấy cuộn vải khi trước cũng để ngay tại chỗ xưa, chưa động đậy gì. Sau này có người chạy lánh nạn ngang qua đó, bị đói khát, thấy thầy đang ngồi thiền, liền tiến vào hang xin đồ ăn. Thầy liền đi vào trong hang sâu, lấy ra vài thỏi đá, bỏ vào nồi nấu, rồi mang ra cùng ăn với người khách lạc đường, như ăn khoai vậy. Ăn xong, trước khi khách đi, thầy có dặn: xin đừng kể về buổi ăn này cho người ngoài biết nha. Thời gian sau, vì nghĩ rằng trụ trong núi đã lâu, thầy muốn ra ngoài để kết duyên pháp. Do đó, thầy đi hạ môn, cất lều tranh, bán nước trà cho khách qua đường. Bây giờ là đời vua Vạn Lịch, năm 1573 tới 1689. Hoàng Thái Hậu, tức mẹ vua, vừa mới qua đời, nên nhà vua thỉnh mời chư cao tăng đến hoàng cung làm lễ cầu nguyện cho mẹ ông. Mới đầu, nhà vua định thỉnh tăng chúng ở kinh đô, nhưng việc không có vị cao tăng nào hết. Lại thêm, Hoàng Thái Hậu báo mộng cho biết là tại Chương Châu, tỉnh Phước Kiến, có một vị cao tăng. Vì vậy, nhà vua phái quan quân đến Chương Châu, cung thỉnh tất cả chư tăng về kinh đô, lập đàn tràng cầu siêu. Thế nên, tăng chúng Chương Châu đều lục đục kéo nhau lên kinh đô. Khi chư tăng đi ngang qua quán trà, Thầy liền hỏi thăm nguyên do. Chư Tăng đáp: Hiện tại chúng ta phụng theo chiếu chỉ nhà vua lên kinh đô, lập đàn tràng cầu sư độ cho Hoàng Thái Hậu. Thầy hỏi: Bạch chư Hòa Thượng, vậy con có thể cùng đi với các ngài được không? Chư Tăng đáp: Điệu bộ của ông Lôi Thôi sắp xếp, làm sao theo chúng ta được? Thầy nói: Con không biết tụng kinh, nhưng có thể mang hành lý giùm các ngài mà. Chư Tăng nhận lời, đưa hành lý cho thầy mang, rồi cùng nhau lên kinh đô. Khi ấy, Hoàng đế biết Chư Tăng tại Chương Châu đang trên đường đến kinh đô, nên bảo người chôn giấu một bộ kinh Kim Cang dưới cổng kinh thành. Các vị tăng Chương Châu không hay biết, người người đều bước qua cổng thành, nhưng trừ thầy. Thầy quỳ xuống chắp tay, không dám bước qua. Mặc dù quân lính giữ cổng thành kêu réo, nhưng thầy vẫn không đi. Sau khi quan quân tấu trình sự việc, Hoàng đế rất vui mừng, biết thánh tăng đã đến, lại sai người ra hỏi: Hòa thượng đã đến, sao không vào kinh thành? Thầy đáp: Dưới đất có kinh Kim Cang nên tôi không dám bước qua. Lại hỏi: Tại sao hòa thượng không đích thân mà vào thành? Nghe thế, thầy liền chống hai tay xuống đất, đưa chân lên trời, rồi đi vào thành. Hoàng đế cung kính tột bực, lại hỏi thầy cách lập đàn tràng cầu siêu. Thầy đáp: Canh năm sáng mai, kiến lập một đài cao, cắm một cây phướng, đốt một ngọn đèn, dâng một dĩa trái cây để cúng dường chư Phật là đủ. Hoàng đế nghe vậy, lòng không vui, vì đàn lễ không long trọng. Lại sợ thầy không có đạo đức, nên cho hai cung nữ đến hầu hạ tắm cho thầy. Thân tâm thầy vẫn không động khi được hai cung nữ đến tắm cho mình. Cung nữ tấu trình hoàng đế. Nghe thế, hoàng đế lại tăng thêm sự cung kính. Biết thầy thật là một vị thánh tăng, nên theo lời mà kiến lập đàn tràng. Hôm sau, thầy lên tòa thuyết pháp, đăng đàn làm lễ, tay phất cây phướng trước quan tài Hoàng Thái Hậu mà nói: Cái ta vốn không đến từ đâu, bà chớ có đánh đuối, một niệm không sanh, siêu thăng cõi trời. Làm Phật sự xong, thầy bảo hoàng đế: Xin chúc mừng, Hoàng Thái Hậu đã được siêu thăng. Hoàng đế rất đổi nghi ngờ, vì sợ làm đàn tràng quá đơn sơ như thế thì công đức chưa đủ. Đang khởi tâm nghi như thế thì trên hư không có tiếng của Hoàng Thái Hậu: Hoàng đế, hãy cảm ơn thánh tăng, mẹ đã được siêu thăng rồi. Nghe thế, hoàng đế vừa sợ vừa mừng, cúi mình lễ bái tạ ơn, rồi thiết lễ trai tăng cúng dường. Thầy thấy hoàng đế mặc quần thêu hoa gấm, nên mắt chăm chăm nhìn. Thấy vậy, hoàng đế thưa: Bạch đại đức, ngài muốn vật này à? Nói xong, hoàng đế liền tặng cho thầy quần gấm đó. Thầy nói: Cảm ơn ngài. Hoàng đế ban hiệu thầy là Quốc Sư Long Khố. Thọ trai xong, hoàng đế dẫn thầy đến vườn hoa du ngoạn. Trong vườn có một bảo tháp, thầy vừa thấy thì tâm rất vui mừng, đi đến xem coi. Hoàng đế thưa: Bạch Quốc Sư, ngài muốn tháp này à? Thầy đáp: Tháp này đẹp quá. Hoàng đế thưa: Bạch Quốc Sư, con có thể cúng dường ngài ngôi bảo tháp này. Nói xong, hoàng đế liền sai người mang bảo tháp về Chương Châu. Thầy liền bảo: Không cần nhờ người mang, ta tự đem về được. Nói xong, thầy liền bỏ tháp vào trong tay áo, rồi bay lên hư không biến mất. Hoàng đế kinh hãi, run sợ, vui mừng, tán thán việc chưa từng có. Chư vị hãy nhìn lại câu chuyện này. Kể từ khi xuất gia, thầy chưa từng dũng công tán loạn, đạo tâm luôn kiên cố. Người chỉ đến thăm, thầy vẫn không màng. Y phục rách nát, thầy vẫn không quản. Cuộn vải để trong hang 13 năm mà không động đến. Chúng ta hãy tự hỏi chính mình, công phu có được như thế không? Chỉ nói trong một ngày một đêm, giả như có chị mình đến thăm, thì tâm có động hay không? Lại nữa, trong lúc chỉ tịnh, thấy thầy giám hương đi đốt hương, hay người khác đang động đang tịnh, liền dưng đôi mắt nhìn. Dụng công như vậy đến khi nào mới thành thục? Chứ vị trí thiết yếu lọc bỏ bùn cát thì nước trong tự nhiên hiện ra. Chứ vị hai đề khởi thổi đầu lên. Ngày thứ sáu, cổ nhân nói: ngày tháng qua mau như thoi đưa, thời gian vùng vụt trôi như tên bắn. Đã thiền thức, đến ngày mai là xong. Theo quy cũ, sáng mai sẽ có tra khảo. Vì đã thức là cách thức khắc kỳ thủ chứng. Chứng nghĩa là chứng ngộ, tức thấy tận bổn địa phong quang, hay ngộ đến Như Lai diệu tánh. Đó gọi là chứng ngộ. Vì muốn biết trình độ công phu của chư vị trong 7 ngày, nên mới tra khảo xem xét. Chư vị phải đối trước đại chúng mà thưa bạch rõ ràng những điều mình chứng biết. Khi đó gọi là thâu nhặt tiền vé của tất cả mọi người. Nói cách khác, chúng ta tham gia đã thiền thức, nghĩa là ai ai cũng có thể khai ngộ, hoằng dương Phật Pháp, cứu độ chúng sanh. Hiện tại không cần nói rằng ai ai cũng đều khai ngộ. Nếu chỉ có một người khai ngộ thôi, thì cũng thâu được tiền vé. Nghĩa là một người trả tiền ăn cho mọi người. Nếu chúng ta phát khởi đạo tâm tinh tấn, thì ai ai cũng đều khai ngộ. Cổ nhân nói, phàm phu thành Phật rất dễ, dẹp trừ vọng tưởng lại rất khó. Từ vô thủy đến nay, chúng ta tham lam ái nhiễm, chấp trước nặng nề, nên mới bị lưu chuyển trong vòng sanh tử. 84.000 trần lao, bao loại tập khí xả bỏ không nổi, thì không thể ngộ đạo. Khác hẳn với chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc thường giác không mê. Do đó Đại sư Liên Trì nói, nhiễm duyên rất dễ, đạo nghiệp khó thành. Không thấy việc trước mắt, muôn duyên sai biệt, xem cảnh như gió thổi ào ào, phá hoại rừng công đức, lửa tâm cháy phừng phừng, đốt rụi hạt bồ đề. Đạo tâm nếu đồng tình tâm, thành Phật rất dễ dàng. Nếu đối đãi chúng sanh như đối đãi ta, việc của mình và người, không thấy mình khác người, tự nhiên trên cung dưới kính, Phật Pháp luôn luôn hiện, chặt đứt trần lao khổ não. 10 câu kệ trên nói rõ đạo lý chân thật. Nhiễm tức nhiễm ô, phàm phu đều tham tiền tài sắc đẹp, danh vọng lợi lộc, lại luôn khởi tâm sân hận gây chiến tranh. Đối với hai chữ đạo đức như chân bị đá buộc, từ sáng đến tối vui buồn giận tức, thương mến ghen ghét, tham lam ái nhiễm phú quý vinh hoa, không đoạn bao loại thế tình, không nghĩ nhớ gì về đạo. Thế nên rừng công đức bị phá, hạt bồ đề bị đốt rụi. Nếu nhạt nhẽo với thế tình, tất cả bè bạn hay quan gia đều đối xử bình đẳng, xem mọi chúng sanh đều đồng nhau không khác, xem người đói như mình đói, nhìn người chìm như mình chìm, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, thường phát tâm bồ đề, thì mới có thể tương ưng cùng đạo, chắc chắn sẽ thành Phật. Thế nên đạo tâm nếu đồng tình tâm, thành Phật rất dễ dàng. Chư Phật thánh hiền ứng hóa thế gian, trong mọi việc làm đều vì lợi ích chúng sanh. Vì thế nói rằng cứu khổ, ban an lạc, khởi tâm từ, tế độ muôn vật. Nếu chúng ta tự kiềm chế, nhã nhặn, khiêm tốn trong mọi việc làm, đều không vì mục đích hưởng thụ cá nhân, thì người người đều không khổ nhọc, và việc làm gì đều cũng thành công. Đồng thời, quả báo chân thật thù thắng cũng được viên mãn tròn đầy, như thuyền nhấp nhô lên xuống đồng với mực nước. Nếu dùng tâm cung kính mà đối đãi người, không tự cao tự đại, không kiêu ngạo giả dối, thì khi gặp nhau, người khác nhất định sẽ có tâm cung kính tôn trọng mình. Ngược lại, nếu chỉ cậy vào tài năng, nộ khí tung hoành ngang dọc, hoặc miệng trái với tâm, luôn vì âm thanh sắc tướng, danh lợi mà lập trước, mong mọi người kính mình, thì không thể được. Khổng Tử nói, cung kính người, người hằng cung kính mình. Thương mến người, người hằng cung kính mình. Lục Tổ Huệ Năng bảo, người lỗi ta không lỗi, lỗi ta quá hơn người. Thế nên chúng ta hãy chặt đứt tâm đúng sai, mình người khác biệt. Như chư Phật Bồ Tát làm mọi việc luôn vì lợi ích chúng sanh, nên thời thời thường gặt hái quả báo thiện lành. Nếu làm được như thế thì phiền não không thể trói buộc. Đức Thế Tôn thuyết ba tạng kinh điển, 12 phần giáo, chỉ vì muốn cứu giúp chúng ta cắt đứt ba độc tham lam, sân hận, si mê mà tu hành giới định huệ, phát khởi tâm từ bi hỷ xả, thực hành lục độ vạn hạnh, viên mãn đức tướng trí huệ, trang nghiêm pháp thân công đức. Nếu nương theo trên mà hành thì nơi nơi đều biến thành hoa tạng thế giới. Hôm nay tham gia đả thức đa số là chư vị đại đức cùng người tại gia. Chúng ta nên cố gắng hàng phục tâm mình, mau chóng rời xa trường phược. Ta sẽ nói thêm một công án nữa. Mong rằng những ai đã phát tính tâm tu hành sẽ đạt được bảo Phật. Nếu không thì chư vị tự cô phụ tính tâm của mình đi về tay không. Hy vọng mọi người hãy lắng nghe. Xưa đời Đường, có cư sĩ họ Bàn tên Uẩn, tự Đạo Huyền, người Hàng Xung, tỉnh Hồ Nam, vốn theo nghiệp nhà nho, liễu ngộ trần lao khốn khổ, chí cầu đạo chân đế. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, nghe đạo phong của Hòa Thượng Thạch Đầu nên ông đến bái kiến. Ông hỏi, người không cùng môn pháp làm bạn là ai? Hòa Thượng Thạch Đầu liền lấy tay che miệng ông. Ông liền hoắc nhiên nhận ra yếu chỉ. Ngày nọ, ngài Thạch Đầu hỏi ông, từ khi gặp lão tăng cho đến nay, hàng ngày con làm những gì? Ông đáp, nếu hỏi việc hàng ngày, tức môi miệng không có chỗ mở. Nói xong, ông liền trình kệ, hàng ngày làm không khác, chỉ mình hòa với chúng, nơi nơi không chấp xả, chốn chốn không tiếc thừa, sao phân chia đỏ tím, núi xanh chẳng chút bụi, thần thông và diệu dụng, gánh nước cùng hái củi. Ngài Thạch Đầu chấp nhận, nói, còn muốn làm tăng hay tục? Ông đáp, bạch hòa thượng, con muốn làm những gì con thích. Ông không xuống tóc xuất gia. Sau ông đến tham vấn Mã Tổ, bạch hòa thượng, người không cùng môn pháp làm bạn là ai? Mã Tổ đáp, đợi ông hớt cạn nước ngàn sông, ta sẽ chỉ bày. Nhà thí, ông liền lãnh hội yếu chỉ, nên ở lại học hỏi về ngôn giáo. Từ khi hiểu rõ nguồn tâm, ông không màng việc thế gian, chỉ đang giỏ tre sống qua ngày. Trong nhà có 10.000 lượng vàng bạc, ông liền hết xuống sông Trường Giang. Hôm nọ, đang cùng bà vợ bàn về Lý Vô Sanh, ông bảo, khó, đem nắm để trên đỉnh cây thật khó. Bà vợ nói, dễ dễ dễ, ý tổ sư trên trăm đầu ngọn cỏ. Con ông là cô Linh Chiếu, nghe thế liền đáp, hai ông bà già sao lại nói như thế? Ông hỏi, vậy con nói như thế nào? Cô đáp, không khó cũng không dễ, đói thì ăn, mệt ngủ khò. Ông liền vỗ tay nói, con trai không lấy vợ, con gái không lấy chồng, cả nhà thuyết vô sanh. Từ đó danh tiếng của ông vang rộng khắp nơi. Khi từ biệt đại chúng, ngài Lạc Sơn bảo 10 vị thiền khách tiễn ông ra cổng. Đến cổng, ông lấy tay chỉ tuyết rơi trên không trung, nói, từng mảnh tuyết trắng không bay lạc nơi khác. Có thiền khách họ Toàn đáp, bay lạc nơi nào? Ông liền tát vị thiền khách này một bạt tay. Thiền khách họ Toàn nói, không được cẩu thả. Ông bảo, sao dám xưng là thiền khách? Vua Diêm La không cho ngài thoát đâu. Thiền khách hỏi, cư sĩ thường làm gì? Ông đáp, mắt thấy như mù, miệng nói như câm. Ông thường đến các giảng đường nghe giảng kinh. Ngày nọ, vị giảng sư giảng kinh Kim Cang, đến đoạn vô ngã vô nhân, ông liền hỏi, bạch tọa chủ, nếu nói vô ngã vô nhân, vậy ai đang giảng kinh, ai đang nghe kinh? Vị tọa chủ không lời đối đáp. Ông nói, tuy là người thế tục, còn hiểu yếu chỉ thô thiển đôi chút. Tọa chủ hỏi, theo ý cư sĩ thì như thế nào? Ông đáp, không mình cũng không người, sao có kẻ thân người sơ? Khuyên ngài ngồi nghỉ ngơi, đừng đem chân lý cầu chân lý. Tánh Kim Cang bát nhã, ngoài không chút trói buộc, nghe cùng tin nhận, chỉ là trần cảnh giả danh. Nghe thế, vị tọa chủ vui mừng khen ngợi ông đáo để. Một hôm, ông hỏi cô Linh Chiếu, cổ nhân nói rằng, trên trăm đầu ngọn cỏ, rõ ý tổ sư, vậy con hiểu như thế nào? Cô Linh Chiếu đáp, ông già, sao nói như thế được? Ông hỏi, vậy con nói làm sao? Cô đáp, trên trăm đầu ngọn cỏ, rõ ý tổ sư. Ông cười to, lúc sắp mất, ông bảo cô Linh Chiếu, con ra ngoài xem coi mặt trời mọc đúng ngọ chưa? Cô Linh Chiếu bước ra ngoài, chốc lát rồi trở vào, nói, mặt trời ở giữa không trung, bị nguyệt thực, cha bước ra xem. Ông tưởng thật, nên bước xuống tòa, đi ra ngoài cửa xem. Khi ấy, cô Linh Chiếu liền leo lên tòa ngồi của cha mình, xếp bằng, chắp tay, rồi thị tịch. Trở vào, thấy con mình đã mất, cười nói, con gái ta lành lợi quá, nó đi trước ta. Sau đó, ông định lại 7 ngày để lo đám tang con mình. Khi quan phu công đến thăm bệnh, ông làm kệ bảo, chỉ mong dẹp sạch cái có, coi chừng những cái không. Cuộc sống trên thế gian như ảnh tượng và bóng. Nói xong, ông đặt đầu lên gối của quan phu công mà mất. Theo di chúc, thi thể ông được hỏa táng thành tro rồi bỏ xuống sông. Bà vợ nghe tin liền báo cho con trai biết. Cậu trai nghe xong, ngừng làm việc, đứng chống tay trên cán cuốc mà thị tịch ngay tại đồng ruộng. Bà mẹ thấy thế cũng tự ẩn mình biệt dạng. Chư vị hãy xem, 4 người trong gia đình đều có thần thông diệu dụng như thế. Họ cũng là cư sĩ, nhưng dụng công rất thâm cao. Thế nên hiện tại đừng nói rằng trong cư sĩ không có nhân tài. Còn 2 chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni đều đồng như hư vân ta, không khác. Chư vị hãy cố gắng nỗ lực tinh tấn. Ngày thứ 7, chúc mừng chư vị, công đức tu hành đến nay đã hoàn mãn. Chiếu theo quy củ của nhà thiền, những vị đã chứng ngộ phải bước vào thiền đường để được khảo hạch như những cuộc khảo thí ở kinh đô. hôm nay là ngày tuyên bố thí sinh trúng tuyển, chúng ta phải nên chúc mừng. Hòa thượng trụ trì thật là từ bi, quyết định rằng ngày mai sẽ tiếp tục đã thiền thức để cho chư vị có thể gia công tu hành được mau tiến bộ. Những vị tu hành lâu năm chắc đều biết rằng đây là nhân duyên thù thắng, vì vậy đừng để thời gian trôi qua vô ích. Người phát tâm tu hành phải biết thân người khó được, sống chết là việc lớn. Nay đã được thân người, lại phải biết rằng Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp. Hôm nay đích thân chư vị đến núi Châu Báo đều phải nên ra sức nỗ lực dụng công, chứ trở về tay không. Pháp trong tông môn ta đã giảng qua, từ lúc Thế Tôn cầm cành hoa dạy đại chúng, trải qua bao đời, đường hướng tông môn được truyền cho đến ngày nay. Tôn giả A Nan tuy là em Phật, làm thị giả hầu cận Đức Thế Tôn, nhưng vẫn chưa đại triệt đại ngộ. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, chư Thánh Tăng A-La-Hán không cho ngài A-Nan tham gia hội kết tập Đại Tạng Kinh Điển. Tôn giả Ca Diếp bảo, ngài chưa đắc được tâm ấn của Đức Thế Tôn, thỉnh ngài ra ngoài sâu ngã cột trụ. Nghe thế, tôn giả A-Nan liền đại ngộ. Ngài Ca Diếp phó chúc truyền tâm ấn Như Lai cho ngài A-Nan. Như thế, ngài A Nan là vị tổ thứ hai ở Ấn Độ, đời đời tương truyền y bát. Sau đời các tổ Mã Minh, Long Thọ, có lão nhân Bắc Tề ở Thiên Thai, nhưng danh luận trung quán, phát minh tâm địa, nên lập ra tông Thiên Thai. Khi đó, tông môn được hưng thịnh khắp nơi. Sau này, khi tông Thiên Thai bị suy vi, có quốc sư họ Thiều qua Cao Ly phiên dịch kinh điển, rồi trở về Xiển Hưng chấn chỉnh lại tông phong. Ngài Đạt Ma là vị tổ Ấn Độ thứ 28, truyền pháp sang Đông Độ, tức là sơ tổ Trung Hoa. Từ ngài Đạt Ma truyền đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì đuốc tâm khai sáng khắp nơi. Dưới lục tổ Huệ Năng có 43 người khai ngộ. Từ tổ Hành Tư truyền đến tổ Hoài Nhượng, rồi đến Mã Tổ lại có thêm 83 vị thiện tri thức. Lúc đó chánh pháp hưng thịnh mạnh mẽ, quốc vương đại quan đều cung kính tôn trọng. Tuy Đức Như Lai thuyết pháp rất nhiều, mà giáo chỉ tông môn thù thắng hơn hết. Như pháp môn niệm Phật cũng do tổ Mã Minh, tổ Long Thọ tán dương. Sau ngài Huệ Viễn có thiền sư Vĩnh Minh làm tổ thứ sáu của tông Tịnh Độ. Sau này có rất nhiều vị thiền sư trong tông môn Hoàng Dương tông Tịnh Độ. Pháp Mật Tông phát triển từ đời thiền sư Nhất Hạnh, sau đó truyền sang Nhật Bổn. Ở Trung Hoa từ đó trở đi không người thừa kế. Tông Duy Thức do ngài Huyền Trang đề xướng chẳng bao lâu cũng diệt mất. Đơn độc chỉ có tông môn là được truyền thừa lâu dài nhất. Thiên thần quy y, rồng hổ bái phục. Trong chúng hội tiên nhân có Lữ Động Tân, biệt hiệu Thống Dương, người Kinh Châu, vào đời Đường thi rớt 3 lần, không muốn về nhà. Lúc đi ngang qua một quán rượu ở Trường An, gặp Chung Ly Quyền dạy cho phép sống lâu không chết. Lữ Động Tân uy theo đó tu hành, sau này phi hành tự tại đi khắp thiên hạ. Ngày nọ ông đến chùa Hải Hội ở Lâu Sơn, bay lên lầu chuông đề 4 câu thơ. Đến đây là hết băng thứ 5. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ 6, cũng là cuốn băng chót của Đường Mây Trên Đất Hoa.